Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của chương trình phát thanh Tin Lành đến với quý vị mỗi thứ năm từ 1 giờ 30 đến 2 giờ trên làn sóng AM 1690 của Đài Tiếng Nước Tôi tại Sacramento. Để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý thính giả, khoảng thời gian 40 ngày trước lễ phục sinh, không tính các Chúa Nhật, được gọi là mùa chay. Ý nghĩa chính của mùa chay không phải là chay tịnh, nhưng là nhắc nhở mọi người hướng tâm hồn về cái chết hy sinh cứu chuộc nhân loại của Chúa Giê-xu. Mùa chay bắt đầu vào ngày thứ tư, gọi là ngày lễ tro. Lễ tro bắt đầu cho mùa chay mang ý nghĩa ăn năn, sám hối, bởi vì tro hay bụi là cách mà người xưa dùng để bày tỏ lòng ăn năn thống hối của họ. Người ta thường ngồi trong tro hay là vải bụi đất lên đầu để cho thấy lòng ăn năn của mình. Ngày nay, có những người dùng dấu hiệu thập giá bằng tro trên trán, nhưng vấn đề quan trọng là cần thật lòng ăn năn, hối lỗi. Có người sẽ hỏi, tại sao ta lại phải ăn năn hối lỗi? Câu trả lời là vì con người chúng ta là tội nhân trước mặt Thiên Chúa và cần phải ăn năn hối lỗi mới được tha thứ. Thiên Chúa đã làm tất cả cho chúng ta. Ngài đã ban Chúa Giê-xu Giáng sinh làm người chịu chết vì tội của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không ăn năn tội lỗi, ơn tha thứ sẽ không đến với chúng ta. Trong mùa chay, nhất là trong dịp lễ tro, chúng ta cần biết ăn năn sám hối là gì, và cũng sẽ thật sự ăn năn sám hối để kinh nghiệm ơn tha thứ của Thiên Chúa. Một số thánh vịnh trong Kinh Thánh mang tính cách sám hối, và thánh vịnh nổi bật nhất là thánh vịnh thứ 51, ghi lại lời cầu nguyện sám hối của vua David sau khi ông phạm tội tà dâm và sát nhân. Đây cũng là tinh thần ăn năn sám hối mà chúng ta cần có. Mở đầu lời cầu nguyện sám hối này, vua David nói, Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Lời mở đầu này cho thấy, căn bản của sự tha thứ là lòng nhân từ của Thiên Chúa. Khi ý thức mình là tội nhân, chúng ta chỉ có thể trông chờ vào lòng nhân từ của Thiên Chúa mà thôi. Thiên Chúa thánh khiết, công chính, con người chúng ta xấu xa, tội lỗi. Nếu Chúa đối xử với chúng ta đúng theo bản chất thánh khiết của Ngài, cả nhân loại sẽ bị tiêu diệt như bị lửa đốt cháy không chút thương xót. Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng là Thiên Chúa của tình thương. Ngài sẵn sàng tha thứ nếu chúng ta sẵn sàng ăn năn. Ăn năn là ý thức về tình trạng tội lỗi và thay đổi thái độ khuynh hướng đường lối của mình. Nhận tội hay ý thức tình trạng tội lỗi là điều quan trọng hơn cả. Đó là bước đầu đưa chúng ta đến chỗ ăn năn. Nhiều người trong chúng ta cho rằng mình không làm gì nên tội nên không cần phải ăn năn. Theo tiêu chuẩn của con người, chúng ta có thể là người vô tội. Nhưng trước mặt Thiên Chúa thánh khiết, mọi người đều là tội nhân. Trong lời cầu nguyện sám hối, vua David nói rằng, Kìa, tôi sinh ra trong gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Sinh ra trong gian ác, hoài thai trong tội lỗi, nói đến bản chất tội lỗi di truyền trong con người. Không phải đợi đến lớn khôn con người mới làm điều tội lỗi, nhưng tội lỗi nằm trong bản chất của mỗi chúng ta. Vua David ý thức điều đó nên ông đã cầu nguyện, tôi sinh ra trong gian ác. Đây là ý thức đầu tiên mà chúng ta cần có. Chúng ta phải biết rằng tất cả những hành động tội lỗi gian ác trên đời đều phát xuất từ bản chất tội lỗi. Tội mới sinh ra tội. Nguồn nước dơ bẩn cho nên cả dòng sông dơ bẩn. Ý thức điều đó, chúng ta sẽ không giải quyết vấn đề tội lỗi bằng giáo dục hay là cải thiện đời sống, nhưng giải quyết tận gốc rễ, đó là từ trong lòng. Chúa Giê-xu phán, từ trong lòng nảy sinh những ý tưởng xấu, giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối và vu khống. Hành động tội lỗi phát xuất từ tấm lòng tội lỗi, hoàn cảnh bên ngoài chỉ tạo thêm dịp tiện và thêm phương tiện đẩy người ta vào con đường tội lỗi. Như vậy, sám hối bắt đầu từ chỗ ý thức tình trạng tội lỗi và nương cậy vào lòng nhân từ của Thiên Chúa. Nói như vậy nghĩa là chúng ta phải công nhận cả hai bản tính của Thiên Chúa. Thiên Chúa thánh khiết, nên so với tiêu chuẩn của Ngài mọi người đều là tội nhân. Nhưng Thiên Chúa nhân từ, nên không có tội nào Chúa không thể tha thứ. Vấn đề là chúng ta có nhận tội và ăn năn quay lại với Chúa hay không. Vua David cầu nguyện tiếp: Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa. Tội vua David phạm là đối với người. Ông đã chiếm đoạt vợ người và dùng mưu giết hại người. Nhưng khi xưng tội, vua David đã nói: Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi. Không phải vua David bỏ qua việc ông hại người khác, nhưng lời cầu nguyện này cho thấy dù làm điều tội lỗi nào, tòa án cuối cùng chúng ta phải chịu trách nhiệm là tòa án của Thiên Chúa trong ngày chung thẩm. Kinh Thánh dạy: Bây giờ tôi thấy một ngai trắng lớn với đấng ngồi trên ngai. Tôi thấy những người chết cả lớn lẫn bé đều đứng trước ngai và các sách được mở ra. Những người chết bị phán xét tùy theo công việc họ làm, căn cứ trên những điều đã ghi trong các sách. Chúng ta phạm tội là phạm tội với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã sinh chúng ta ra, ban cho chúng ta sự sống, hơi thở và tất cả mọi điều khác. Chúng ta phải chịu trách nhiệm trước mặt Ngài. Nếu chúng ta không ăn năn hối lỗi, quay lại với Thiên Chúa hôm nay, trong ngày chung thẩm, chúng ta sẽ phải đứng trước tòa án của Thiên Chúa và chịu trách nhiệm trước mặt Ngài về tất cả những hành động tội lỗi của mình. Nếu phạm tội là phạm tội với Chúa, thì chỉ một mình Chúa mới có thể tha thứ cho chúng ta. Nhưng Thiên Chúa không thể tự nhiên bỏ qua tội lỗi của chúng ta. Thiên Chúa thánh khiết và công chính không thể bỏ qua tội lỗi, nhưng phải hình phạt tội lỗi. Đức Chúa Trời đã hình phạt tội lỗi qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu. Đó chính là trọng tâm của mùa chay. Trong mùa chay này, cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa qua cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá, chúng ta cần ăn năn tội, dứt khoát với tội lỗi để kinh nghiệm niềm vui và hạnh phúc của người được thanh tẩy. Cuối lời cầu nguyện, vua David đã nói: Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. Ông cũng cầu nguyện: Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Một người khi có tội không thể nào vui được. Người đó chẳng những mang mặc cảm tội lỗi, nhưng tâm hồn cũng không có bình an. Người ta thường tìm bình an bằng những phương tiện khác nhau, nhưng quên rằng bình an đích thực đến từ chỗ tội lỗi được tha thứ. Khi vấn đề tội lỗi được giải quyết tận gốc rễ, con người sẽ kinh nghiệm bình an và niềm vui thật. Niềm vui và bình an đó bắt đầu từ chỗ ăn năn, và ăn năn thật bắt đầu với một tấm lòng đau thương, thống hối, ý thức tội lỗi và khắp cho tội lỗi của mình. Vua David đã cầu nguyện: Chúa không ưa thích của lễ, nếu vậy tôi chắc đã dâng. Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời là tâm thần đau thương. Trong mùa chay và trong dịp lễ tro này, chúng ta cần ăn năn tội, quay bước trở lại với Thiên Chúa với tâm thần đau thương đó để được Ngài tiếp nhận. Điều Thiên Chúa sẽ làm cho chúng ta không phải chỉ là tha thứ, nhưng biến đổi con người chúng ta hoàn toàn. Vua David đã cầu nguyện: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Dựng nên và làm cho mới lại nói đến một cái gì hoàn toàn mới tận bên trong. Chúng ta sẽ có kinh nghiệm đó khi ăn năn quay trở lại với Thiên Chúa với tấm lòng đau thương thống hối. Chúa Giê-xu đã đổ máu vô tội của Ngài trên thập giá để đền tội cho chúng ta. Nhưng chúng ta phải ăn năn quay bước, ơn tha thứ đó mới đến với chúng ta. Có thể nào chúng ta hững hờ và thản nhiên trước tình yêu vô bờ bến Chúa dành cho chúng ta hay sao? Chúa đã làm tất cả, chúng ta chỉ cần ăn năn và tiếp nhận. Bạn sẽ ăn năn và tiếp nhận hồng ân của Thiên Chúa hôm nay, hay cứ tiếp tục hững hờ, để rồi phải chịu ứng hầu trước tòa án của Thiên Chúa trong ngày cuối cùng.
Qua giọng ca của Thế Quang. Để tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên biên soạn và trình bày.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi chân thành hoan nghênh quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành hôm nay. Chúng ta đã bắt đầu năm mới dương lịch được mấy tuần qua. Dù sống ở đâu, trong lứa tuổi nào, chúng ta đều mong được sống bình an, hạnh phúc. Nhất là không cô đơn, nhưng được sống trong gia đình bên cạnh người thân yêu. Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng chúng ta, nên Ngài biết rõ nhu cầu của chúng ta. Chính vì vậy, từ buổi sáng thế, sau khi tạo dựng loài người, Chúa đã thiết lập hôn nhân cho hai người đầu tiên trên thế giới, là ông Adam và bà Eva. Hôn nhân và gia đình là điều quan trọng và cần thiết cho đời sống, nên trong câu chuyện gia đình này, chúng tôi sẽ trình bày những yếu tố quan trọng cần có để xây dựng cho hôn nhân của chúng ta được hạnh phúc bền lâu. Quý vị lập gia đình đã được bao lâu rồi? 5 năm, 10 năm, hay đã 30 năm, 40 năm? Hôn nhân của quý vị có ngọt ngào, hạnh phúc không? Nếu phải dùng một từ để mô tả hôn nhân của mình, quý vị sẽ dùng từ ngữ nào? Ngọt ngào, hạnh phúc, hay là cay đắng, đau buồn và đầy nước mắt? hôn nhân của quý vị bền vững hay rất là mong manh? Vợ chồng yêu thương, hiệp một, hay chỉ cố gắng chịu đựng nhau và mong cho mau đến ngày chia tay? Thưa quý vị, hôn nhân không phải là sáng kiến của con người, nhưng là định chế tốt đẹp Thiên Chúa thiết lập cho loài người, với mục đích là để ban phước cho đời sống con người. Trong tất cả các loài vật Chúa tạo dựng, chỉ con người có hôn nhân và gia đình. Các loài vật khác cũng kết hợp với nhau, sinh con đẻ cái, nhưng không có hôn nhân. Kinh Thánh ghi lời Chúa phán dạy khi Ngài thiết lập hôn nhân như sau đây. Loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Chính Thiên Chúa là đấng tạo hóa đã tuyên bố rằng con người sống một mình là điều không tốt. Vì vậy, Ngài đã ban điều tốt hơn, đó là cho con người chúng ta có một người giúp đỡ giống như mình. Người giúp đỡ đó chính là người phối ngẫu, là người sống bên cạnh, đi chung đường đời, để chúng ta không cô đơn, nhưng có người đồng hành, hỗ trợ trên đường đời đầy khó khăn, cám dỗ. Quý hơn nữa, để chúng ta giúp nhau hưởng phước lành Chúa ban, chúng ta gọi vợ, chồng là người bạn đời, không những vì đi chung đường, sống chung với một mái nhà, nhưng cũng gắn bó, kết hợp với nhau suốt cả đời. Dù ngày nay một số người muốn hạ thấp giá trị của hôn nhân, muốn loại bỏ hôn nhân, phá đổ nền tảng hôn nhân hay định nghĩa lại hôn nhân, chúng ta vẫn biết rằng hôn nhân không phải là sáng kiến của con người, nhưng là định chế cao quý Thiên Chúa thiết lập cho con người bao ngàn năm qua. Hôn nhân và gia đình là nền tảng của xã hội, là căn bản của đời sống. Mục đích Thiên Chúa thiết lập hôn nhân là để ban phước cho con người và để con người lưu truyền dòng giống, sinh sôi đầy dẫy trên mặt đất, để quản trị đất cùng với muôn loài trên mặt đất. Kinh Thánh ghi như vậy, Đức Chúa Trời phán, chúng ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc khắp cả đất, cùng mọi loài bò sát trên mặt đất. Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài sáng tạo người nam và người nữ. Trích sách Sáng Thế Ký chương 1 câu 26 và 27. Chi tiết chúng ta cần chú ý là Đức Chúa Trời tạo nên người nam và người nữ. Hai phái tính phân biệt rõ ràng, một người là nam hay nữ, được Chúa định từ trong lòng mẹ. Sau đó Ngài thiết lập hôn nhân cho con người, và Kinh Thánh ghi tiếp, Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán, hãy sinh sản, gia tăng gấp bội, và làm cho đầy dẫy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị mọi loài trên mặt đất. Theo Sáng Thế Ký chương 2 câu 28. Qua lời Kinh Thánh dạy, chúng ta thấy những chân lý sau đây. Hôn nhân là kết hợp cao quý giữa một người nam và một người nữ, với mục đích để giúp đỡ nhau trong đời sống và để sinh con cháu tràn đầy trên mặt đất, hầu quản trị muôn loài vạn vật mà Chúa đã tạo dựng. Sau khi thiết lập hôn nhân cho con người, những ơn phước Thiên Chúa ban cho loài người gồm có sinh con cháu, lan tràn trên mặt đất, quản trị trái đất, cùng muôn loài, trên đất, dưới biển và mọi vật trên không. Lời dạy này cho thấy, lập gia đình, sinh con cái, không những là ơn phước Chúa ban, nhưng cũng là mạng lệnh Chúa truyền cho chúng ta vâng theo. Sau khi thiết lập hôn nhân cho Adam và Eva, Đức Chúa Trời tuyên bố, vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. Hôn nhân Chúa thiết lập cho con người là điều tốt lành, cần thiết và là ơn phước Chúa ban. Nhưng câu hỏi nhiều người đặt ra là, nếu Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân để ban phước cho con người, tại sao có nhiều hôn nhân không hạnh phúc? Tại sao nhiều người phải đau khổ vì hôn nhân? Thưa quý vị, đúng là Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân để con người không cô đơn, nhưng được sống trong hạnh phúc, an vui. Tuy nhiên, với một điều kiện đó là vợ, chồng phải sống với nhau theo nguyên tắc Chúa truyền dạy. Chúa không tạo dựng con người rồi bỏ mặc, để con người bơ vơ, muốn sống như thế nào cũng được. Trái lại, vì lòng yêu thương sau khi dựng nên con người và thiết lập hôn nhân, Chúa ban cho con người những lời dạy chi tiết ân cần, những nguyên tắc sống thực tế, để nếu nghiêm túc vâng theo, hôn nhân và đời sống chúng ta sẽ hạnh phúc. Những nguyên tắc Chúa ban gọi chung là giới răn, là luật lệ của Chúa. Có lẽ quý vị cũng có nghe nói về 10 điều răn hay 10 điều luật Chúa. Đây là những luật lệ áp dụng cho mọi dân tộc trên thế giới. Nước nào, dân tộc nào áp dụng những giới răn luật lệ của Chúa trong cách sống và cư xử với nhau sẽ được bình an, hạnh phúc. Đất nước sẽ hùng mạnh. Song song với 10 giới răn, Chúa cũng ban cho chúng ta những nguyên tắc sống trong gia đình. Mà nếu người nào, gia đình nào thực hành những nguyên tắc Chúa dạy vào đời sống, gia đình và hôn nhân của người đó sẽ bình an, hạnh phúc và bền lâu. Sở dĩ ngày nay chúng ta thấy có nhiều hôn nhân gãy đổ, nhiều gia đình tan nát là vì người ta đã loại bỏ đấng tạo hóa và lời dạy của Ngài ra khỏi đời sống. Con người không thờ phượng Thiên Chúa, không sống theo lời Chúa dạy, nhưng làm theo ý riêng, cư xử với nhau theo bản tính ích kỷ của mình. Vì vậy, phương thuốc để chữa lành những đau thương, hàn gắn những hôn nhân gãy đổ, để giúp cho đời sống gia đình được bình an, hạnh phúc, là chúng ta phải trở lại với lời Chúa dạy, với nguyên tắc của Thánh Kinh. Chúng ta cần đọc, học lời Chúa để biết Chúa dạy điều gì. Chúng ta cũng cần đặt đức tin nơi Chúa, nhờ Chúa giúp chúng ta sống với vợ, chồng, cha mẹ, con cái theo lời Chúa dạy. Lúc đó chúng ta sẽ được hưởng niềm vui, bình an và những phước hạnh Chúa đang dành sẵn cho chúng ta. Dựa vào những điều Chúa dạy trong Kinh Thánh, chúng ta thấy có ít nhất là 10 lý do khiến hôn nhân không hạnh phúc và bền lâu. Dù tiền bạc dư thừa, nhà cửa sang trọng và đời sống đầy đủ mọi tiện nghi. 10 lý do đó là: thứ nhất, vợ và chồng đều ích kỷ, chỉ nghĩ đến phúc lợi của riêng mình, chứ không nghĩ đến phúc lợi của người phối ngẫu. Thứ hai, không tự lập, không lìa cha mẹ như lời Chúa dạy, cũng không dứt khoát với những người hay những sự việc trong quá khứ, nên vợ chồng không thật sự kết hợp làm một. Thứ ba, không dành thì giờ trò chuyện, chia sẻ tâm tình với nhau, không giữ đường dây đối thoại được tốt đẹp. Thứ tư, để cho những bất hòa, những bất đồng ý kiến chia rẽ vợ chồng, khiến vợ chồng ngày càng ngăn cách thay vì hiểu nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn. Thứ năm, không biết quản lý tiền bạc khiến gia đình rơi vào chỗ nợ nần, thiếu thốn, đời sống khó khăn. Thứ sáu, không chung thủy với nhau, không cẩn thận nên đã ngã vào cám dỗ tình dục. Lý do thứ bảy là không tha thứ nhưng cứ ghim lỗi lầm của nhau, để rồi làm khổ nhau. Lý do thứ tám, vợ chồng không chăm sóc nhau về mặt tình cảm, không nuôi dưỡng cho tình yêu vợ chồng luôn được tươi mới. Thứ chín, không cố gắng giúp nhau vượt qua thử thách khó khăn, nhưng sẵn sàng bỏ cuộc, muốn chia tay khi hôn nhân gặp nan đề. Và lý do thứ mười khiến hôn nhân không hạnh phúc bền lâu là vợ chồng không đặt mục tiêu là sẽ giữ vững tình yêu, lời hứa nguyện cam kết đi chung đường đời với nhau cho đến cuối cuộc đời. Thưa quý vị, trong những câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ lần lượt trình bày những nan đề này và cách chúng ta cần làm để vượt qua, hầu giữ cho hôn nhân được thật sự lâu bền và hạnh phúc. Câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi xin tạm ngưng ở đây. Mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý thính giả hiểu rõ về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn nghe lại những bài trong chương trình phát thanh hôm nay, xin quý vị liên lạc với mục sư Hứa Trung Tín ở số điện thoại 916-267-7639 để nhận miễn phí CD và những sách phúc âm. Chúng tôi xin nhắc lại, mục sư Hứa Trung Tín 916-267-7639. Quý thính giả cũng có thể nghe các chương trình phát thanh trên mạng lưới Internet. Địa chỉ của chúng tôi là www.hoithanhtinlanhsacramento.com. Xin cảm ơn và kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một tuần lễ đầy phước hạnh trong tình yêu Thiên Chúa.
Chúa.